This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính lại mời quý vị cùng trở về với phần giới thiệu những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Trong những lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị sơ qua về dân tộc Việt thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều rồi. Ngoài cái dân tộc Việt ra thì chúng ta thấy còn có dân tộc Mường, Hoàng Tính cũng đã nói. Song song đó có dân tộc Thổ, rồi dân tộc Chức, và tiếp theo đây mời quý vị đến với dân tộc Khmer. Thưa quý vị, dân tộc Khmer, hay hoặc là bây giờ mình nói ngắn gọn đi, đó là người Khmer. Cho thưa quý vị, người Khmer ở nước ta chủ yếu là cư trú ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long như là Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, cũng như là rải rác một vài cái địa phương khác. Họ sống trải dài thành các phun, sóc, xen kẽ với người Việt cũng như là người Hoa. Cho đến khoảng những năm đầu của thế kỷ thứ 20 thì có một số những cái người Khmer đã ra định cư ở một số những cái đô thị lớn, những cái thị trấn, những cái thị xã là và luôn cả ở thành phố Sài Gòn, luôn từ ở Sài Gòn thưa quý vị. Do thay đổi về cái cuộc sống xã hội thì họ làm đủ mọi thứ ngành nghề và đa số thì cũng đã có được những cái cuộc sống ổn định. Thưa quý vị, dân số của người Khmer ở Việt Nam thì có khoảng 896.458 người. Người Khmer còn có những cái tên gọi khác, ví dụ như là người Kun, người Cua, người Khu, người Thổ, tức là những người Việt gốc Miên, hay hoặc là người ta gọi là người Khmer, hay hoặc là người Krom, tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ Mon Khmer, thưa quý vị. Và tổ tiên của người Khmer là cư dân, những cư dân đến rất sớm để mà khai phá cái vùng sông nước của đồng bằng sông Cửu Long từ thế kỷ thứ 16, thưa quý vị. Đã biết làm nông nghiệp và trồng cây lúa nước. Họ có một cái kỹ thuật canh tác gieo trồng phù hợp với lại cái khí hậu sinh thái cho cái thu hoạch sản lượng rất là cao, và nhất là những cái kinh nghiệm làm thủy lợi mà người ta gọi là dẫn thủy nhập điền, dẫn nước về đồng ruộng rất là phong phú cũng như là đa dạng. Từ các nguồn nước dự trữ như là nước mưa, nước giếng đào, làm đường, dẫn nước tưới cho đồng ruộng rất là có hiệu quả. Thưa quý vị, công cụ sản xuất nông nghiệp truyền thống của người Khmer xem hình thức bề ngoài còn có vẻ rất là thô sơ, thưa quý vị. Như thế nhưng nó lại có một cái tác dụng với cái thổ nhưỡng của cái vùng đồng bằng của phía Nam Bộ, như phản thì thay cho các loại cài chuyên dùng ở cái vùng đất phèn, đất chua mặn, cái cù nèo hay người Khmer gọi là cái pok, dùng để vơ cỏ, hay hoặc là cây nọc cấy, người Khmer gọi là sơ chai. Hình thức nó giống như cái cây gậy thời xa xưa dùng để mà chọc cái lỗ tra hạt. Người Khmer đã tạo ra những cái lô để tiến lúa ở những cái ruộng nước, thì cái vòng gặt, tức là cái khen điêu dùng để cắt lúa, tương tự như là người Việt dùng để hái, để gặt lúa, thưa quý vị. Và trên khắp các ruộng rẫy chăm co thì họ trồng hoa màu đủ các loại, ngô, khoai, sắn, vừng, lạc, đậu, mía, và trồng các loại rau củ để mà cải thiện cho cái bữa ăn của họ. Và cái chăn nuôi là một cái nghề phụ của một gia đình. Họ dùng sức trâu, sức bò để mà kéo xe chuyên chở những cái nguyên vật liệu nặng như là gỗ hoặc là nông sản ở trong mùa thu hoạch. Do cái hoàn cảnh sống ở một cái vùng có nhiều kênh, nhiều rạch như vậy, người Khmer đã tự tạo ra rất là nhiều những chiếc xuồng mà người Việt Nam gọi là xuồng ba lá, mà người Khmer gọi là cái tâm băng, hay hoặc là thiền tắc răng. hay hoặc là thuyền đuôi tôm. Những năm gần đây thì cũng đã có những cái sự cải tiến ghe gắn máy chạy bằng động cơ, thế nhưng đặc biệt hơn cả là chiếc ghe ngo hay gọi là người ta gọi là móc mung, có ít nhất là từ 30 cho đến 40 người chèo lái ở hai bên thành thuyền, được sơn vẽ, được trang trí hình con voi và sư tử. Thưa quý vị, cái ghe ngo này chỉ dùng ở trong cái dịp lễ chào mặt trăng. Lễ chào mặt trăng thì cái tiếng Khmer người ta gọi là ốc ăn bóc vào cái tháng 10 âm lịch hàng năm. Và khi mà lễ xong như vậy, họ đem họ cất giữ ở trong chùa, coi như là một cái vật thiêng liêng. Ai cũng tự thấy mình phải là phải có bổn phận, phải trông coi, phải gìn giữ để cho cái mùa lễ hội năm sau. Cầu cho được mưa thuận gió hòa, làm ăn được suôn sẻ, được thịnh vượng, nhà nhà được vui, được hạnh phúc. Thưa quý vị, ngoài nghề chính làm nông nghiệp ra, thì người Khmer cũng rất là thành thạo trong cái công việc người ta gọi là đánh bắt cá. Thế nhưng có rất ít người làm nghề này lắm, chủ yếu là đi đánh bắt cá để mà cải thiện cho bữa ăn hàng ngày thôi. Người phụ nữ Khmer với đôi bàn tay khéo léo mềm mại rất giỏi cái việc đan lát thủ công, dệt vải, dệt chiếu, làm đường thốt nốt, rồi làm đồ gốm có tính chất là tự sản tự tiêu ở trong cộng đồng của người Khmer thôi, cũng như là đông đảo đồng bào bà con người Việt, người Hoa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rất là ưa chuộng những cái sản phẩm của cái người Khmer, thưa quý vị. Đến với chương trình Đất Đời Quê Thói, Hòa Tính đang giới thiệu đến quý vị những cái dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Và dân tộc đang được giới thiệu đó là người Khmer, thưa quý vị. Người Khmer có hơn khoảng 150 cái giống lúa tẻ cũng như là cái lúa nếp. Trong cái đời sống hàng ngày của họ, của người Khmer, thì họ sử dụng cả hai cái loại cơm tẻ và cơm nếp ngang bằng nhau. Ta khó mà phân biệt cái nào chính và cái nào là phụ lắm. Thức ăn bao gồm có tôm, cua, cá loài nhỏ, ốc, rồi ớt, rồi các loại rau xanh, những cái củ quả chế biến ra nhiều loại mắm rất là thơm ngon như là nấm Pearl làm bằng cái nguyên liệu cá sặc, mắm Ân Phu làm bằng tôm tép. Thế nhưng nổi tiếng hơn cả là loại mắm Bơ Hót, tức là người Việt Nam mình gọi là mắm Bơ Hót đó, thưa quý vị. Nguyên liệu là cái cá sọc, cá trê, tôm tép trộn với lại thính và muối thành ra cái loại mắm Bơ Hót, thưa quý vị. Những cái phun sóc phải gọi là những cái phun sóc mà cổ truyền của người Khmer nằm ẩn sâu sau những cái tàu lá dừa và dưới những cái bóng cây thốt nốt, thưa quý vị. Giữa mấy chục ngôi nhà nổi lên một cái ngôi chùa đầy vẻ uy nghi tôn kính, tạo nên một cái quần thể có quy hoạch, có tổ chức đàng hoàng. Nhà thì làm với quy mô vừa phải, mái lá, nền đất gồm có hai mái chính cũng như là hai mái phụ. Những nhà sàn cổ của người Khmer hiện nay có rất ít dùng để làm nơi hội họp. Do có sự thay đổi về cái đời sống thì một số những cái người Khmer định cư ở thành phố, thị trấn đã xây dựng nhà gạch, mái bằng hay hoặc là nhà tầng chắc chắn, tức là người ta gọi là nhà tầng kiên cố, thưa quý vị. Chùa của người Khmer thì xây dựng rất là độc đáo để mà thờ Phật theo hệ tiểu thừa, có trang trí vẽ tranh mô tả cái cuộc đời khổ luyện đi tu của Đức Phật, thưa quý vị. Người Khmer đứng tuổi ngày thường thì họ thích mặc quần áo bà ba đen giống như là người Việt vậy đó. Phụ nữ thì có thêm chiếc khăn rằn, khi thì đội trên đầu, khi thì vắt qua vai, rất là mềm mại, rất là duyên dáng. Và lớp người trẻ tuổi ngày xưa thường mặc một cái bộ sarong, là bộ sarong do họ tự dệt bằng cái sợi tơ tằm. Và ngày nay thì họ mặc quần Âu rồi áo sơ mi. Ngày lễ, ngày hội trên khắp các phun sóc hay hoặc là ở sân chùa, ta thường thấy các cụ già mặc áo dài với cái chiếc quần ống rộng màu đen. Rồi họ chích ở trên đầu một cái chiếc khăn trắng trùm qua vai. Và thưa quý vị, đặc biệt ở trong cái ngày cưới thì cô dâu chú rể mới được mặc quần áo cổ truyền. Chú rể thì mặc một cái bộ xà rong, áo màu đỏ, cổ đứng, có hoàng khuy trước ngực. Ở bên vai trái thì quàng một cái chiếc khăn dài màu trắng mà người Khmer gọi là kanxin, và đem theo một cái con dao. Con dao này người ta kêu là con dao cưới mà người Khmer gọi là kampat, để mà bảo vệ cô dâu. Còn cô dâu thì mặc một cái sampot, cái váy màu tím hoặc là màu hồng, cái áo dài màu đỏ, quàng khăn, rồi đội mũ cưới truyền thống rất là độc đáo, nhìn thấy nó rất là chắc, rất là khỏe và cũng không không thiếu đi cái nét duyên dáng của cái người cô dâu này, thưa quý vị. Gia đình của người Khmer là một cái gia đình nhỏ, phụ quyền, một vợ, một chồng ở riêng, độc lập về kinh tế. Vợ chồng con cái thì sống chung trong một cái gia đình rất là hòa thuận, bình đẳng. Trước đây cái việc dịn vợ, gả chồng cho con cái thường do cha mẹ xếp đặt. Thế nhưng việc tự do lựa chọn hôn nhân của con cái thì cũng được cha mẹ tôn trọng. Hiếm thấy có cái tình trạng kết hôn do tảo hôn bắt buộc của cha mẹ lắm. Và thưa quý vị, hiện nay thì những gia đình có 3-4 thế hệ ông bà, cha mẹ cùng sống chung trong một nhà là một hiện tượng rất là phổ biến, không phải là hiếm trong cái dân tộc người Khmer. Và chính vì vậy mà cái người Khmer không chỉ có một cái quan hệ hôn nhân với người dân tộc mình, mà còn kết hôn với nhiều những cái dân tộc khác, trong đó có người Việt, người Hoa, có cái tỷ lệ hôn nhân hỗn hợp lên đến khoảng 55%. Do những cái tàn dư, cái kiểu gia đình mẫu hệ mà trước đây họ kết hôn cả với cái người bên họ ngoại như là con dì, con già, con cô, con cậu. Từ khi mà họ vào cái nước Việt Nam thì họ cũng bỏ được những cái tục lệ này và thực hiện cái quan hệ hôn nhân cũng rất là tiến bộ, chứ là không còn ở trong gia đình nữa, thưa quý vị. Cái hệ thống tên gọi của người Khmer thì cũng rất là phức tạp. Có nhiều họ khác nhau, thưa quý vị. Lại có một số họ của người Khmer là do triều nhà Nguyễn trước đây đặt họ cho cái gốc Lai Việt hay Hoa. Họ có một cái âm thuần túy Khmer như là Se Kham Khum Danh, hay hoặc là Kiên, hay hoặc là Kim, hay hoặc là Sơn, hay hoặc là Thạch. Lại có họ do ảnh hưởng được nhận từ cái người Việt, người Hoa, thí dụ như họ Trần, họ Nguyễn, họ Dương, họ Trương, họ Mã, họ Lý, họ Lại, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái gốc của họ là cái gốc Khmer, thưa quý vị. Tình trạng ngoại tình, quan hệ hôn nhân bừa bãi, loạn luân, ly hôn trong xã hội người Khmer rất là ít xảy ra. Đó là một cái điều kiêng kỵ, một cái điều nghiêm cấm của cái dòng họ và của cả cộng đồng, thưa quý vị. Đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái phần gửi đến cho quý vị giới thiệu về cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam, đó là người Khmer, thưa quý vị. Nói về cái bộ máy coi sóc cái bộ máy chính quyền, trong một cái chính quyền nhỏ quản lý cái phun sóc trước đây thường là cái người già có kinh nghiệm và có uy tín được dân bầu ra để mà chăm lo cái công việc xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết những cái xích mích mâu thuẫn của vợ chồng, của cả dân ở trong phun, ở trong sóc, thưa quý vị. Sau này thì cái tên mê phun, mê sóc dùng để gọi các cấp trưởng, xã trưởng trong cái bộ máy cai trị của chính quyền thực dân Pháp ngày xưa. Người Khmer thì theo đạo Phật, Phật Tiểu Thừa đã du nhập vào từ cái thế kỷ thứ 13, trở thành một cái tôn giáo chính thống và không thể thiếu trong cái đời sống tinh thần. Họ đã xây dựng hơn 400 ngôi chùa với hơn 10.650 sư sãi trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà có người Khmer cư trú. Con trai từ 15 tuổi thường thấy là đi tu ở trong chùa để được nghe giảng về cái thuyết pháp của đạo lý nhà Phật, đồng thời còn được học chữ, học văn hóa để nâng cao kiến thức, hiểu biết. Chùa là một cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng và tinh thần của cái người Khmer. Sau khi mà hết cái nghĩa vụ tu hành ở chùa, họ tu từ 3 năm cho đến 5 năm thì mới được phép gọi là cái phép hoàn tục, thưa quý vị. Lúc đó thì họ mới có quyền họ lập gia đình, họ trở về cái cuộc sống đời thường. Người Khmer thì thờ Phật, thờ tổ tiên và các hình thức như là nông nghiệp, như là cúng thần ruộng người Khmer gọi là neo tà xia, hay hoặc là cúng gọi hồn lúa, người ta gọi là ốc ăn bốc, hay hoặc là cúng thần mặt trăng, người ta gọi là cúng là ốc ăn bốc luôn, thưa quý vị. Khi chết á, khi mà có người chết thì cái xác của họ sẽ đem hỏa táng, cho xương sẽ đem vào chùa để gửi ở tháp Tháp thì người ta gọi là Pì Chét Đầy. Đây là một cái hình thức mang một cái tính chất tín ngưỡng tôn giáo gắn liền với đời của một con người, thưa quý vị, từ khi còn sống cho đến khi chết, hồn và xác vẫn hướng về cõi Phật với một cái lòng từ bi hướng về cái thiện, thưa quý vị. Người Khmer có một cái nền văn hóa rất là phong phú, rất là đa dạng, với nhiều thể loại như là tục ngữ, dân ca, thần thoại, truyền thuyết, rồi truyền cổ tích, rồi ngụ ngôn, rồi truyền cười, vân vân và vân vân. Dân ca thì họ có hát ru, họ có hát trong lúc mà họ làm việc, rồi hát đối đáp giữa nam và nữ, hay hoặc là người ta gọi là hát ngẫu hứng, thưa quý vị. Chuyện kể dân gian thì cũng rất là gần gũi với người Việt, như là truyện Chao Thông Chao, người ta gọi là Chao Thông Chao Thanh, tức là thạch sanh lý thông của Việt Nam, thưa quý vị. Người Khmer thì có Chao Thông Chao Thanh, hay hoặc là truyện Niên Mô Rơ Nắc Mô Đa, tức là cái truyện tắm cám, giống như truyện tắm cám của người Việt Nam. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái truyện kể khác, như là Sự Tích Núi Bà Đen, hay hoặc là cái Ao Bà Om, hay hoặc là Giếng Chì Giếng Anh. Thưa quý vị, người Khmer có một cái nền văn hóa viết trên lá có tên gọi là Si Lira, ghi chép những cái truyện dân gian, hội hè, trò chơi, huấn ca và cả cái Phật thoại luôn, thưa quý vị. Được biểu diễn vào hai ngày lễ lớn trong năm, đó là Tết Chom Chanam Tame, tức là cái Tết của người Khmer, được tổ chức từ ngày 1 cho đến ngày 3 đầu tháng theo Phật lịch tục. Là vào khoảng tháng 4 của dương lịch, thưa quý vị. Đó là Hòa Tính ngày hôm nay. Hòa Tính xin được nói về cái dân tộc Khmer để gửi đến cho quý vị, rồi lần lượt trong những cái chương trình tiếp theo của cái chương trình Đất Lạ Quê Thổi thì Hòa Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã chọn chương trình Đất Lạ Quê Thổi ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính gặp lại quý vị trong Đất Lạ Quê Thổi lần sau. Cảm ơn.